tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 84. Được rồi, chúng ta cùng nhau đọc một lần. Cỏ Nga cao lớn, không phải cỏ Nga mà cỏ hao. Thương thay cha mẹ, sinh ta khổ đau. Không cha cậy vào ai, không mẹ tựa nơi đâu. Đi ra thì ngậm sầu, trở về như chưa đến. Cha hề sinh ra ta, mẹ hề dưỡng dục ta, vỗ về yêu quý ta, nuôi lớn khôn che chở, lại chăm nom dòm ngó, ra vào ôm ấp ta. Ân sâu muốn đáp đền, như trời xanh bao la. Bài thơ này chân thật là một bài thơ chí tình, chí nghĩa, là một loại tâm tình hoài niệm tưởng nhớ của người con hiếu đối với cha mẹ, đều đã được biểu lộ bày tỏ ra. Chúng ta vừa mới bắt đầu nói đến cỏ Nga cao lớn. Cao lớn ở đây ý nghĩa là chỉ một loài thực vật lớn lên tươi tốt, rất rậm rạp. Ở trong cuộc thư nói, trưởng đại mau giả. Cái ý đầu tiên chính là nói cỏ Nga lớn lên rất nhanh, nhưng mà khi ta nhìn thấy cỏ hao, ngược lại đã nhìn thấy thành cỏ Nga, nghĩa là không nhìn thấy rõ. Vì sao vậy? Bởi vì cả tâm tư đều đang nhớ nghĩ đến cha mẹ, đều là đang tiếc nuối vì đã không thể phụng dưỡng cha mẹ, cho nên nhìn cái gì cũng nhìn lầm. Mọi người có kinh nghiệm hay không? Bạn trong cuộc sống thường ngày có tâm tư đều đang phiền não một chuyện gì đó, thế là nhìn lầm người khác, hoặc giả là nhìn thấy cái gì cũng nhìn sai hoặc lấy sai. Có từng bị như vậy hay chưa? Có, chính là cái tâm tình như vậy, giống như là mất hồn mất vía vậy. Vì sao mà như vậy? Bởi vì cha mẹ đều không còn, cho nên thương thay cha mẹ. Thương thay chính là vô cùng bi thương, một loại tâm tình đau thương, hoài niệm về cha mẹ đã sanh ra ta, nuôi dưỡng ta, thật sự rất vất vả mới nuôi ta khôn lớn. Ta hiện tại đã lớn lên thành người, không thể phụng dưỡng cha mẹ mình, cho nên thương thay cha mẹ, sanh ta khổ đau, chính là tâm tình cây muốn lặn mà gió không ngừng. Con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn, đã bộc lộ ra. Đây là một loại tình huống vì u buồn mà nhìn không rõ được mọi thứ, đã nhìn nhầm cỏ hao thành cỏ Nga. Một loại khác nữa, cỏ Nga là một loại rau rất tốt, rau ngon. Còn thanh hao là một loại cỏ dại, không có giá trị gì. Câu nói này là một người làm con đã sanh khởi ra một loại tâm tình gì? Chính là cha mẹ mong muốn con cái thành rồng thành phụng, Cỏ Nga là một loại rau ngon, ý nghĩa là tốt đẹp, có tiền đồ, nhưng mà lại không có tiền đồ gì, ngược lại không làm nổi điều gì, không có thành tựu. Câu nói này cũng là đang phản tỉnh chính mình, đã làm cha mẹ thất vọng. Cha mẹ đã không còn nữa, còn chưa nhìn thấy chúng ta có được thành tựu gì thì đã lìa đời, có lòng nuối tiếc. Có một số quan niệm người xưa cách thể hội có chút không như nhau. Giống như loại thứ nhất của chúng ta là y theo phiên dịch của quần thư, là có một loại nhìn mà cứ tưởng đó là cỏ Nga, lại tiến gần thêm một chút mà nhìn, à không phải là cỏ Nga, là cỏ hao. Việc này kỳ thực cũng gần giống với ý đầu, chính là không có cách nào phán đoán được rõ ràng. Kỳ thực con người khi hoài niệm về cha mẹ, việc gì cũng dường như không có cách nào chuyên tâm, chuyên chú. Chúng ta xem trong Hiếu Kinh chương thứ 18 đã nói đến tam nhật nhi thực, giáo dân vô dĩ tử thương sinh. Nghĩa là một người sau khi cha mẹ mất rồi, về mặt lễ tiết có một quy định, trong 3 ngày nhất định phải ăn cơm. Không thể bởi vì cha mẹ mất rồi mà ngược lại sức khỏe chính mình chịu phải một sự tổn hại quá lớn. Bạn 3 ngày mà không ăn cơm thì sức khỏe nhất định sẽ bị tổn hại. Có thể thấy được loại tưởng nhớ cha mẹ đó của người xưa, cộng thêm cái tâm tình không thể phụng dưỡng người xưa, đó thật sự là ngay cả ăn cơm ăn cũng không nổi, tâm tình sẽ không muốn ăn, không thèm uống. Có lúc xem trên các sách và kinh điển xưa, lại lưu lộ ra một cái tình cảm hiếu thảo. Nhưng mà chúng ta lại xem người hiện tại, cha mẹ vừa qua đời thì họ suy nghĩ cái gì? Anh em bắt đầu tranh tài sản. Việc đó so với người xưa, so với hầu hết người xưa, có khoảng cách thật sự quá xa. Thậm chí là ở ngay cạnh linh đường của cha mẹ, bắt đầu tụ tập ở đó ngồi đánh bạc. Có những lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chúng ta suy nghĩ lại xem, chúng ta là con cháu đời sau, không tiếp nhận sự giáo hóa, giáo huấn của tổ tiên, đều trở thành như thế nào rồi? Người không giống người, ngay cả động vật cũng không bằng. Người không học, không biết, không học tập thánh giáo thì đọa lạc đến mức độ như vậy. Tác giả đã nói cha mẹ sanh ta khổ đau, không cha cậy vào ai, không có người cha thì dường như không có ai để nương tựa. Không mẹ tựa nơi đâu, không có mẹ thì cũng như vậy, không có ai để nương tựa. Thật sự cũng như chúng ta lúc còn nhỏ hát một bài hát, thế gian chỉ có mẹ là tuyệt vời, có mẹ thì con như là của báo. Một người 60, 70 tuổi, chỉ cần họ nghĩ đến tôi vẫn còn người mẹ già, vậy thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng ta xem Thiên Hạ Phụ Mẫu của đạo diễn Trác, ông đã hơn 60 tuổi rồi. Ông nói cuộc đời ông hạnh phúc nhất chính là đẩy cửa bước vào nhà mà vẫn còn có thể nói một câu: mẹ, con đã về rồi. Có mẹ thì ngôi nhà tràn đầy sự ấm áp, tràn đầy hồi ức tốt đẹp của cuộc đời. Cha mẹ không còn thì trống trước thiếu sau, tâm không còn chỗ dựa, đi ra thì ngậm sầu, trở về như chưa đến. sầu nghĩa là ưu tư, là lo lắng. Tấm lòng người con hiếu đều là quyến luyến cha mẹ. Hiện tại cha mẹ không còn, họ đi ra khỏi nhà đều mang nặng lòng bi thương, lo nghĩ. Trở về nhà, khi bước vào nhà mà không có cảm giác đã trở về tới nhà. Vì sao vậy? Dường như trong tâm không có chỗ nào nương dựa. Về mặt cảm giác, chúng ta nói là con xa quê, không có cha mẹ, tâm hồn dường như không có chỗ để nương dựa. Cái cảm nhận này trong quá trình trưởng thành của chính mình, thí dụ như làm việc, sống chung với người khác, có gì không vừa ý, lúc đó tâm tình cũng là bập bềnh lên xuống. Nhưng mà cảm giác khi bước vào cửa nhà mình thì việc gì dường như cũng giải quyết rồi. Ôm mẹ một cái, nghe cha nói vài lời, dường như là không còn việc gì nữa. Thật vậy, tôi có vài lần cũng cảm thấy dường như trời đất sắp sụp đổ. Ở bên ngoài gặp phải một số hoàn cảnh, một số trở ngại, nhưng mà khi trở về nhìn thấy mình có người cha tốt như vậy, có người mẹ tốt như vậy, ây da, cuộc đời này như vậy là đủ rồi. Vậy là mọi việc đều ổn cả. Cho nên trong lòng chính là phải có cha mẹ, phải có tất cả những người yêu thương chúng ta, không nên dung chứa những việc không vui, vậy thì sẽ vui thôi. Mà người con hiếu thảo, tấm lòng của họ như vậy, hồi tưởng lại quá trình trưởng thành từng chút một, nghĩ đến việc gì vậy? Cha hề sinh ra ta, cha đã sinh ra ta. Mẹ hề dưỡng dục ta, nuôi dạy ta là cho ta ăn, cho ta mặc, che chở cho ta. Thậm chí mỗi ngày đều hát cho ta nghe, ru cho ta vào giấc ngủ, có lúc lớn hơn một chút còn phải kể chuyện cho ta nghe, những câu chuyện cổ tích như là Nàng Bạch Tuyết. Hơn nữa là khi còn nhỏ có thể chúng ta hay quên, nghe một lần có lẽ chưa đủ, có lúc một ngày nghe đến 2-3 lần, nghe cho đến khi ngủ thiếp đi, nhớ đến thì lại đòi nghe tiếp. Có thể là mỗi câu chuyện Nàng Bạch Tuyết thôi mà cha đã kể 200 lần, hoặc bao nhiêu lần cũng không biết. Ông trời, đại tự nhiên rất vi diệu, thành tựu đức hạnh cho con người, có một sự tuần hoàn rất tự nhiên, rất vi diệu. Các vị xem, chúng ta từ nhỏ, nếu không có sự chăm sóc của cha mẹ thì chúng ta không thể nào lớn lên thành người. Nhưng mà cha mẹ già rồi, khi chúng ta phụng dưỡng cho cha mẹ thì cũng giống như khi nhỏ cha mẹ đã chăm sóc chúng ta. Bạn xem vòng tuần hoàn này khiến cho chúng ta không quên đi nguồn cội. Cuộc đời này không hổ thẹn với cha mẹ, lại báo cái ân đó. Ân đức lớn như vậy đều không có cơ hội nào để hồi báo, nó thật sự là rất đáng tiếc. Cho nên bạn xem, lúc nhỏ cứ đòi cha mẹ kể chuyện cho nghe, hiện tại cha mẹ đã già rồi, sức ghi nhớ cũng tương đối suy giảm. Có lúc hỏi chúng ta một sự việc mà hỏi 3 lần 5 lần, tuyệt đối là không vượt quá số lần kể chuyện Nàng Bạch Tuyết. Nhưng mà bạn xem, chúng ta chỉ cần hỏi đến lần thứ 3 thì sẽ quát: mẹ đã hỏi chuyện này 3 lần rồi đó. Ồ, câu nói này nói ra thì cha mẹ có thể 3 ngày không ăn cơm nổi rồi. Thật vậy, đây là tâm tình của người già. Tôi đã từng nghe một người lớn tuổi nói với tôi là: chúng tôi không mong mỏi con cái cho chúng tôi bao nhiêu tiền, chúng tốt thì chúng tôi rất vui rồi. Hơn nữa chỉ cần chúng không nói ra những lời của kẻ nghịch tử là được rồi. Vậy thì chúng tôi cũng biết ơn lắm rồi, thì đã an ủi rồi. Một câu đầy tâm tư của bạn có thể khiến cha mẹ mấy ngày không điều giải lại được tâm tình. Mọi người có thể suy nghĩ một chút. Cha mẹ lo cho chúng ta từ khi mới sanh ra. Còn nói con của tôi ngây thơ như vậy, vô tư như vậy, là do họ quá yêu thương, lớn đến như vậy, lại nói những lời làm đau lòng họ đến như vậy. Bạn nói xem họ làm sao lấy lại tâm tình được chứ? Cả đời chúng ta phải nên làm bảo bối ở trong lòng cha mẹ mới đúng. Cho nên câu mẹ hề dưỡng dục ta này, chúng ta 20-30 tuổi đầu có thể nhớ lại sự ảnh hưởng thân giáo của cha mẹ. Kỳ thực có lúc con người bình tĩnh trở lại thì những việc này đều rất tự nhiên hiện rõ lên. Như là khi chúng tôi đang giặt đồ thì nhớ đến lúc nhỏ. Có những lúc buổi tối hơn 9 giờ sao không nhìn thấy mẹ đâu hết, nhanh nhanh chạy xuống lầu: "Mẹ, mẹ đang giặt đồ hả?" Nhà chúng tôi ba đời sống chung một nhà, chú cô đều sống chung với chúng tôi. Mẹ có lúc hơn 9 giờ tối vẫn đang còn giặt đồ. Tôi liền ngồi ở đó chờ mẹ giặt đồ. Thực tại thì cũng không có thay đổi được gì, cũng không giúp được gì. Cho nên đệ tử quy phải học sớm một chút, nếu không thì sẽ không hiểu chuyện, chỉ biết đứng đó mà nhìn thôi. Kết quả hiện tại khi tự mình ở đó giặt đồ, cứ giặt giặt như vậy, chân dung của người mẹ vất vả ngày xưa liền hiện về. Hoặc là việc tự mình kỳ cọ thân thể, lại nhớ đến chuyện mình bị bệnh, bị sốt, không hạ sốt được, mẹ liền chuẩn bị một chậu nước mang đến bên cạnh lau cho chúng ta. Hơn nữa khi lau chùi cũng rất tỉ mỉ, quần áo đều phải kín đáo, lòn tay vào trong để lau mà cũng lau rất sạch sẽ, sợ bạn bị nhiễm lạnh, che chắn rất tốt. Sau đó lại tỉ mỉ và dùng cách nhanh nhất để thay quần áo cho chúng ta. Bạn nói xem những tình tiết này của cuộc sống đều khiến chúng ta nhớ lại sự chăm sóc từng ly từng tí của cha mẹ đối với chúng ta. Tiếp theo là nói đến những chi tiết ở trong cuộc sống vỗ về yêu quý ta. Chữ vỗ về này là an ủi vỗ về. Vỗ về yêu ta, yêu quý ta. Thân thể của chúng ta, học lực của chúng ta, toàn bộ sự trưởng thành của chúng ta, tất cả những việc đối người tiếp vật mà chúng ta gặp phải đều là có sự dẫn dắt của cha mẹ, an ủi, yêu thương, chúng ta mới có thể thuận lợi trưởng thành. Nuôi lớn khôn che chở, chữ lớn là nuôi lớn giúp đỡ, giáo dục vun bồi. Tôi thuộc dạng không phải là người học tốt cho lắm, cha mẹ cũng đã tốn nhiều tâm và sức để bồi dưỡng cho tôi. Cho nên con người có lúc cần phải sớm thông suốt một chút. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, cha mẹ còn cho tôi học đàn piano. Có thể là nhìn thấy khí chất tôi không được tốt cho lắm, cần phải hung đúc tánh tình, nhưng mà tôi đều không có dụng tâm để học. Ngồi đánh đàn mà lỗ tai cứ để ý lắng nghe tiếng cười của bạn học khác chơi ngoài kia, cứ muốn chạy ra đó chơi. Cho nên tôi nhìn thấy việc quen biết được một số bằng hữu học trưởng, họ luyện tập chơi đàn rất nghiêm túc chăm chỉ, có người luyện đến mười mấy năm. Tôi đều rất khâm phục nghị lực của họ. Học một cái kỹ năng, ngoài cái tài năng đó ra thì toàn bộ tinh thần học tập đó là của cải một đời của họ. Sự chuyên chú của họ, bền lòng của họ, nghị lực của họ. Hiện tại tôi ngồi nhớ lại, cô tôi đã dạy cho tôi đánh đàn. Kết quả là đã khiến cô hết sức tức giận. Vẻ mặt khi đó tôi vẫn còn nhớ. Nhưng mà khi cô của tôi tức giận, tôi vẫn là một đứa ngây thơ hiền lành. Tôi không tức giận lại với cô. Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình dường như không được giỏi cho lắm. Hay cả việc tôi học trung học, thầy dạy tôi rất tức giận. Thầy mắng: cùng một nhà dạy dỗ ra mà sao trình độ quốc văn, trình độ ngữ văn là cách xa nhau đến vậy. Tôi không giận thầy, chỉ có cảm thấy có lỗi với thầy. Tôi thật sự là rất muốn học, nhưng mà chỉ là không thể thông suốt nổi. Cho nên cha mẹ và thầy cô cần phải có tâm nhẫn nại. Thời gian để thông suốt của mỗi người đều không như nhau, nhất định sẽ khai mở. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, chỉ là sớm hay muộn phải tin tưởng họ. Tôi rất là cảm ơn thầy Diệp, là vị thầy dạy môn tự nhiên khi còn tiểu học của tôi. Lúc đó tôi vẫn còn chưa nên người. Lúc đó thầy ở trước mặt tôi nói một câu: gà lớn thì gáy ít. Bạn xem câu nói này dùng tiếng Mân Nam thì rất có dần có điệu, đại chích kê mạng đề. Dịch ra thành: gà trống lớn thì tiếng gái tương đối chậm rãi, tương đối trễ hơn. Bởi vì con gà già rồi thì phổi của nó cũng tương đối lớn, nó phải hít vào tương đối lâu, hít đủ hơi rồi mới gái. Lại gáy ra tiếng gái nho nhã hơn. Có câu: có tài nhưng thành đạt muộn. Kỳ thực, thật sự là không phải có tố chất gì tốt cho lắm. Nhưng câu nói này, đối với cuộc đời của tôi, nó đã khích lệ tôi hơn 20 năm rồi. Sức mạnh của nó là rất lớn. Cho nên sự tín nhiệm có thể cho người khác sức mạnh vô cùng. Nuôi lớn khôn che chở là hung đúc bồi dưỡng cho ta. Tôi hiện tại nhớ lại một chút, cha tôi có rất nhiều ưu điểm, nhưng mà bản thân tôi không khéo học. Thật sự là cha mẹ đã ra sức hung đúc bồi đắp rất nhiều, nhưng bản thân là chà đạp. Thí dụ, cha tôi cả đời ông đều làm việc ở ngân hàng, làm việc gì cũng rất tỉ mỉ. Liên quan đến tiền bạc mà bạn ghi sai một chữ thì có thể xảy ra chuyện lớn. Một việc nào mà lơ là thì có thể người ngã ngựa đổ. Có câu nói: động vật quy nguyên, nghĩa là động vào một vật nào đó thì sau đó nhất định phải để trở lại vị trí cũ. Nếu không, có thể bạn sẽ không tìm thấy được, hoặc là người trong đoàn thể tìm không ra thì sẽ lộn xộn. Bận quá thì ghi chú lại, dù gì có nhiều hơn thì cũng nhất định phải ghi chép vào sổ sách để nhớ. Bạn nói để từ từ rồi tính, kết quả là bận rộn quá liền quên. Một tuần sau căn bản là không còn nhớ việc này nữa. Việc đó chưa được ghi chép lại thì có thể không biết, phải tốn biết bao nhiêu thời gian để tra tìm trở lại. Đây là một thói quen rất tốt trong cuộc sống. Cha tôi làm trong ngành nghề tiền tệ, cho nên ông đối với mỗi một chi tiết dù nhỏ cũng chú trọng. Rất nhiều tập hồ sơ, túi tài liệu, ông đều quy hoạch rất tốt. Việc lưu rất nhiều giấy chứng minh nhân dân con dấu, mỗi lần muốn tìm, cha tôi đều là rất từ tốn mà lấy ra dễ dàng. Thiện căn của tôi rất mỏng, từ nhỏ đã bừa bãi lộn xộn. Tôi thường tìm một vật gì đó, tìm cả buổi trời. Tìm không được thì còn tức giận với người nhà nữa. Đây là tội tăng thêm tội. Học đến bây giờ mà vẫn chưa học được tốt. Cho nên hiện tại nhìn thấy câu nuôi lớn khôn che chở thì cảm thấy rất có lỗi với cha. nhưng mà vẫn là phải dụng tâm, phải biết quý trọng sự dụng tâm của cha mẹ, kế thừa cho tốt những ưu điểm của cha mẹ. Câu nuôi lớn khôn che chở, lại chăm nơm dòm ngó. Chăm chính là chăm sóc, chăm nơm chúng ta. Khi nào thì cần được chăm nơm? Lúc bị bệnh thì cần. Có khi nửa đêm cha mẹ lo lắng chúng ta sốt không giảm, hầu như cả đêm thức không biết bao lần, căn bản là ngủ không yên giấc. Cha mẹ có thể hôm sau còn phải đi làm. Nhưng rất lạ, chúng tôi ba người con năm tháng qua bị bệnh nhiều lần như vậy, lại không thấy sự mệt mỏi của cha mẹ mình. Trong ấn tượng dường như không thấy dáng vẻ mệt mỏi của cha mẹ. Bạn xem trước mặt con cái khổ thế nào cũng đều thể hiện tươi vui với chúng ta, cho chúng ta sự tin tưởng, sự khích lệ. Hơn nữa sự chăm sóc này, chúng tôi hiện đều sắp vào tuổi trung niên rồi, trong mắt cha mẹ vẫn mãi là con trẻ. Mẹ già trăm tuổi còn lo cho con 80, dòm ngó. Đặc biệt là khi một tuần tôi điện thoại về một lần, mẹ nghe máy liền hỏi: con có tăng được cân nào chưa? Thời tiết như thế nào? Những người con xa quê như chúng tôi, cha mẹ xem tin tức nhất định sẽ xem dự báo thời tiết, có phải không? Rất quan tâm cuộc sống sinh hoạt của bạn. Sắp mưa rồi. Sao mỗi lần chúng ta giảng hiếu đạo, cảm ứng đặc biệt lớn, có đúng không à? Lần trước nói về bất hiếu thì trời sấm sét, bạn xem tiếng sấm rất lớn. Lão Tổ Tông nói thiên nhân hợp nhất là chân tướng của nhân sanh. Cả đại tự nhiên và nhân tâm là phối hợp qua lại. Nhân tâm thiện thì mưa thuận gió hòa, nhân tâm ác thì mới xảy ra nhiều tai nạn. Đặc biệt nhân tâm biết hiếu thuận thì thiên hạ hòa thuận. Hiếu kinh của Khổng Tử mở đầu đã nói Thánh Vương xưa có một loại đạo đức tuyệt vời và đạo lý tinh diệu, lấy nó để thống trị thiên hạ. Người trong thiên hạ đều có thể rất hòa khí mà tương thân tương kính, trên đến thiên tử, dưới đến thứ dân đều không thù hận lẫn nhau. Để cả thiên hạ an định cần dựa vào đâu? Là hiếu đạo. Dòm ngó ta, việc này lặp đi lặp lại, không ngừng quan tâm, lo lắng, nhắc nhở. Việc quan trọng của chúng ta nhiều khi cha mẹ phải nhắc nhở nhiều lần, lo chúng ta quên mất. Thậm chí những ngày quan trọng chúng ta cần đặt báo thức, cha mẹ thì không cần, nhưng đều do cha mẹ gọi chúng ta thức dậy. Vậy nên bạn xem chăm nơm dòm ngó ta, giới học vấn của chúng ta thì dìu dắt việc học tập, quan tâm đến sự tiến bộ, đều là chăm nơm dòm ngó ta. Lúc bị bệnh, thậm chí bao gồm tình cảm của chúng ta, gặp phải trở ngại, sự nghiệp gặp khó khăn, từ đầu chí cuối đều là cha mẹ, người thân quan tâm, lo lắng, dìu dắt. Ra vào ôm ấp ta, ra vào chính là nói chúng ta ra ngoài, trở về. Trong lúc chúng ta đi đi về về, ra vào có nghĩa là cha mẹ vì gia đình bôn ba đi đi về về, cũng có nghĩa là tự thân chúng ta đi đi về về, cha mẹ đều lo lắng. Bạn xem chúng ta ra ngoài, cha mẹ lo lắng, vừa về đến nhà, cha mẹ đã nấu sẵn món ngon, rồi chúng ta bên ngoài không ăn được những đồ ngon này. sợ chúng ta bị lạnh, bị đói. Vậy nên những cổ lễ trước kia đặc biệt tốt, nhưng cái lễ chế xưa nay lại có thể thấy ở Hàn Quốc. Tôi xem thấy thì rất cảm động, nhất định phải noi theo, cũng rất là đáng tiếc. Không phải Trung Quốc, không phải người Hoa làm, mà là người Hàn Quốc làm. Nhưng người Hàn Quốc cũng là con cháu của dân tộc Trung Hoa, do những thánh nhân triều Thương đến đó, rồi liên tục truyền đến nay, đều là người một nhà. Họ tốt, chúng ta cũng vui lây. Họ tốt hơn chúng ta cần có tâm hổ thẹn, không thể có tâm đố kỵ. Còn phê bình thì càng không được rồi. Vậy thì chúng ta cần cảm ơn họ, nhắc nhở chúng ta không được xem thường cô phụ văn hóa quý báu của lão tổ tông. Người Hàn Quốc đã xin đăng ký Khổng Tử là tổ tiên của họ. Tết Đoan Ngọ là ngày Tết của họ. Hình như Tết Đoan Ngọ là đã được thế giới công nhận là ngày Tết của Hàn Quốc. Vậy có tốt không? Tốt. Người Hoa thời đại này không người thúc đẩy thì không tỉnh ra được, có đạo lý hay không? Là thật, cần cảm ơn người Hàn Quốc đã thúc đẩy. Lẽ nào lại nói đó là tổ tiên của họ thì không phải là tổ tiên của chúng ta hay sao? Tâm lượng như vậy là nhỏ hẹp, có phải không? Khổng Tử là thầy của ai? Là thầy của cả thiên hạ, sao lại ích kỷ như vậy được chứ? Ích kỷ thì không học được trí huệ của Khổng Tử. Bạn xem trong kinh điển chúng ta mở đầu là người xưa muốn làm sáng tỏ đức sáng trong thiên hạ. Lòng dạ cổ nhân chúng ta đều không học được, chẳng trách kinh điển đọc không hiểu. Không tương ưng thì những giáo huấn không khắc ghi vào tâm được, tâm bạn quá nhỏ hẹp mà. Người xưa là mang trong lòng cả thiên hạ. Nước Mỹ lấy ngày 28 tháng 9 làm ngày nhà giáo, đó là ngày sinh của Khổng Tử. Khổng Tử vui mừng nhất là việc gì? Người trong thiên hạ được hạnh phúc, được lợi ích. Khổng Tử làm gì có nói người Hoa được lợi ích, ông mới vui mừng? Ông không thể nào có cái lòng dạ như vậy được. Bạn xem Khổng Tử, Phạm Trọng Im, lòng dạ của họ đối diện quân địch thì cảm hóa, chăm lo cho cuộc sống của họ. Tôi xem kịch của Hàn Quốc, khi đi ra ngoài, như Lâm Thượng Ốc trong Thương Đạo khấu đầu chào mẹ, về đến nhà điều đầu tiên là khấu đầu chào mẹ. Giảng đến câu này thì thật cảm động. Mẹ à, để mẹ lo lắng rồi. Ông đi ra ngoài có thể cả mấy tháng. Câu nói này, ý nói phải hiểu hơn tâm tình của mẹ. Con đi xa nghìn dặm, mẹ ở nhà âu lo. Vậy thì đức hạnh càng phải tốt, phải sớm khiến cha mẹ hoàn toàn không lo lắng về cuộc đời của mình. Vì biết đức hạnh bạn đã tốt, nhất định sẽ không xảy ra sai lầm gì. Sớm một ngày không để cha mẹ lo lắng, mới chân thật tận được hiếu đạo. Tất cả mọi mặt gia đình, học vấn, sự nghiệp, còn để cha mẹ nhọc tâm, vì này thì không ổn rồi. Những câu này giảng 3 giờ đồng hồ cũng giảng không hết. Vì sao vậy? Cảnh tượng của mấy mươi năm qua giống như từng cảnh hiện về. Ra vào ôm ấp. Ôm là ôm lấy. Chúng ta về đến cửa, liền xà vào trong lòng của mẹ. Bao điều oan ức như đều được hóa giải hết. Giữa cha mẹ và con cái, ngôn ngữ cơ thể rất quan trọng. Ngôn ngữ cơ thể có khi là loại giao lưu tình cảm, bao gồm chữ anh chị em. Tôi cảm giác hai chị của tôi thường đặt tay lên người tôi để an ủi. Bàn tay đó truyền được tâm yêu thương, cảm giác rất có hiệu quả. Bao gồm các người cha tương đối uy nghiêm của tôi, uy nghiêm nhưng rộng lượng và nghiêm khắc. Trong uy nghiêm có từ ái. Bạn không thể uy nghiêm thái quá, con cái vừa thấy đã run sợ, như thế thì không ổn. Cha tôi ở điểm này, tôi cảm giác ông ấy nắm bắt rất kỹ. Ông rất uy nghiêm, chúng tôi trước mặt ông không dám khinh suất, nhưng ông rất hiểu tâm lý chúng tôi. Hình như khi chúng tôi đói bụng, không nói ra, nhưng cha tôi đều biết. Có lúc học khuya, bụng đói thì bất chợt thấy bóng dáng cha mang đến toàn đồ ăn ngon. Ngay cả khi đúng lúc đang rảnh rỗi, công việc cũng không quá bận, tôi đến đưa tôi đi dạo, ngồi trên xe máy của cha. Lúc đó kinh tế gia đình cũng không được khá giả, ngồi xe máy ôm lấy cha cảm thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa những lúc cùng cha ra ngoài, có khi đi thăm bạn, thăm người thân, thực ra đây đều là cha đang dạy cho tôi. Khi bạn thăm người thân, tấm lòng của bạn sẽ lớn. Dòng họ của mình nhiều người đến như vậy cần phải quan tâm. Cha đang đem lòng quan tâm biểu diễn cho tôi xem. Bác lớn, bác nhỏ, chúng tôi đều rất quen thuộc. Điều này trong ký ức còn rất rõ rệt. Cha tôi khi gặp bạn bè nói là đây là con trai tôi. Ký ức tôi rất sâu sắc. Lúc cha giới thiệu tôi đột nhiên ngẩng đầu lên cao, không thể để cha mất mặt. Vô hình trung cái cảm giác vinh dự của một người đều ở trong những sinh hoạt cuộc sống mà được đề khởi lên. Hay việc cha dẫn tôi về tảo mộ, quỳ bái lại trước phần mộ tổ tiên, tôi còn nhớ rất sâu sắc. Lúc bấy giờ tuổi còn rất nhỏ, quỳ ở phía trước, người lớn nói sao thì làm vậy. Kết quả quỳ xuống ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tên của chính mình được viết lên trên bia mộ, cảm thấy kính cẩn vô cùng. Tên của mình sao lại được khắc lên trên đó, hơn nữa lại khắc ở vị trí đầu tiên. Từ hôm đó bắt đầu nhận thức mình là trưởng tôn. Không những là trưởng tôn mà còn là trưởng tầng tôn. Ông nội cũng là con trưởng nên tôi là trưởng tầng tôn. Giai dế cả gia tộc xếp tôi đứng đầu tiên, không thể làm mất mặt. Em họ xếp sau tôi đã là 5 người rồi. Từ nhỏ đã gọi tôi là anh. Để người khác gọi là anh thì không thể làm mất mặt được, phải luôn đi trước. Vậy nên tiếng anh chị được gọi lên thì rất có uy lực. Đúng vậy, tâm trách nhiệm, cảm giác vinh dự đều là như vậy. Vô hình trung từng ly từng tí được đề cập đến. Hiện nay thì phiền phức, anh chị em gọi trực tiếp nhau bằng tên. Ồ, trực tiếp gọi bằng tên vì bồi dưỡng tâm cung kính ở đâu? Hiện tại ngay cả gọi tên cũng không có, chỉ ê, này, nè. Phụ huynh nhìn thấy mà cũng không dạy. Bạn nói phải làm sao? Phụ huynh vì sao nhìn thấy mà không dạy? Không học qua đệ tử quy. Gọi người lớn chứ gọi tên, đúng không? Nói đến sau cùng vẫn là cái sai của tôi. Không giới thiệu đệ tử quy cho cha mẹ họ, phải không? Phải. Nếu tôi không có cái tâm tình này thì phải xin lỗi cổ thánh tiên hiền. Cổ thánh tiên hiền đều dạy chúng ta thế này: giảng phương hữu tội, tội tại trẫm cung. Bất cứ sai lầm của ai đều là sai lầm của ta. Vì sao vậy? Mình chưa tận hết trách nhiệm. Những lời giáo huấn này mỗi người đều có thể thọ trì. Vừa thọ trì niệm niệm nghĩ đến trách nhiệm của bản thân, từ bản thân làm sao giúp đỡ người khác, tuyệt đối không mảy may chỉ trích người khác, không có tâm cảnh đối lập với người khác. Cho nên con cái hoài nhớ cha mẹ như vậy, cảm nhận được ân sâu, muốn đáp đền, muốn báo đáp ân đức sâu dày của cha mẹ. Chúng ta nói cao hơn trời, sâu hơn biển. Hình như có ca khúc tiếng Mân Nam có nhắc đến ân đức của đất trời cha mẹ. Mọi người có nhớ bài hát nào hay không? Lời Mân Nam. Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Tôi lâu quá không hát, nhất thời nhớ không ra rồi. Vậy nên nhà không thể không hát, cần ôn tập một chút. Mọi người không biết bài hát hay sao? Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn mẹ và cha, là cảm ơn cha mẹ. Cảm ơn bạn, cảm ơn anh, cảm ơn tất cả những gì mọi người đã dành cho. Là cảm ơn bạn, cảm ơn anh, cảm ơn tất cả những gì mọi người dành cho. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mỗi người, mỗi ngày để tôi bình bình an an, hoan hoan hỷ hỷ. Tiết học này không phải học nhạc, cần phải khắc chế lại thôi. Cảm ơn cha mẹ, hết thảy mọi người giúp tôi bình bình an an, hoan hoan hỷ hỷ. Cái ân của đất trời cha mẹ lớn như vậy, phải nghĩ cách báo đáp ân đức này, cao hơn trời, sâu hơn biển, như trời xanh bao la. Cái ân đức này như trời vô cùng vô cực, mãi mãi báo không hết. Vậy nên chúng ta đời này ân đức rộng lớn của cha mẹ làm thế nào cũng báo không hết. Hơn nữa chúng ta có thể tận tâm tận lực hiếu dưỡng cha mẹ cũng là niềm vui hạnh phúc may mắn lớn nhất đời này của chúng ta. Cha mẹ là phúc điền lớn nhất của nhân sanh. Mà ở trong Nhị Thập Tứ Hiếu ngày xưa, thời kỳ Ngụy Tấn, có vị hiếu tử tên là Vương Bầu. Cha ông bị Tấn Văn Đế giết hại. Sau đó ông cả đời không ra làm quan. Cổ nhân có nói thù cha không đội trời chung. Cho nên nếu như người lãnh đạo lạm dụng hình phạt, giết hại người tốt, thì con cháu của họ vì sao không thể nào vì bạn mà dốc sức. Bạn trân trọng một người có đức, con cháu đời sau của họ đều vì bạn mà dốc sức. Cho nên vì sao một vị vua, vì người thì nhân từ là quan trọng nhất. Quân nhân thần trung, vua nhân từ vì người mới cảm được thuộc hạ, thậm chí sự tận hiến của đời sau của họ. Bạn xem, người Hoa ở Đông Nam Á vì sao lại trân quý văn hóa của mình như vậy? Bởi vì khi đến Malaysia, tổ tông lúc mới đến niệm niệm không quên ân đức của văn hóa tổ tiên. Họ biết cái gốc ở đâu, vì nên đời đời kiếp kiếp đều thừa truyền văn hóa. Khi tổ quốc cần thì đều dốc hết sức lực để ra giúp đỡ. Tôn Trung Sơn cách mạng thành công, nếu không có Hoa Kiều hải ngoại giúp đỡ sẽ không thành được. Bao gồm ngày 12 tháng 5 năm 2008, động đất lớn ở Vấn Xuyên. Tôi quen biết một doanh nghiệp Indonesia, anh em nhà họ có 13 người. Đặt tên như thế nào? Gia hiếu, gia đệ, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình đều được dùng đến. Mọi người gọi anh em họ là Thập Tam Thái Bảo. Cha họ thật là có trí huệ, chẳng trách sự nghiệp gia tộc họ thành công như vậy. Niệm niệm không quên giáo huấn tối quan trọng của tổ tiên. Kết quả khi vừa xem thấy tai nạn lớn như vậy, liền nhanh chóng hành động cứu trợ, lập tức quyên tiền, tự thân đem tiền quyên góp đến dùng gặp nạn. Chúng ta nghe được điều lộ vẻ xúc động. So với chương trình hải lai lưỡng ngạn còn tích cực hơn, đáng khâm phục hơn. Kết quả Vương Bầu một đời không ra làm quan, nhưng ông rất hiếu thuận. Mẹ của ông rất sợ tiếng sấm, mà sinh thời vừa có tiếng sấm sấm sét, tai ông liền đặt lên người mẹ. Sau này khi mẹ ông mất, cái tâm hiếu của ông mảy may không chút giảm đi. Khi có sấm sét, ông liền chạy đến phần mộ của mẹ. Ông ôm lấy nắm mộ mà nói với mẹ là: con đang ở đây, xin mẹ đừng sợ. Chúng ta thấy cái hiếu đó của người xưa là chí hiếu, là chí thành. Họ không có bất cứ ý niệm nào khác, trong tâm chỉ có cha mẹ. Loại chí hiếu đó siêu vượt thời không, cảm động đời đời kiếp kiếp con cháu đời sau. Vì sao thập nhị tứ hiếu nghìn đời không thay đổi? Cho dù họ chỉ làm ra hành động rất nhỏ, nhưng phát ra được tâm chí hiếu. Bạn xem ôm lấy phần mộ chỉ là động tác nhỏ, nhưng đó là chí hiếu rồi. Việc người chết như người sống. Ông luôn luôn tưởng nhớ mẹ mình. Có lần quá nhớ tưởng mẹ, cạnh mộ lại có một cây thông. Ông ôm lấy cây đó mà khóc. Kết quả nước mắt rơi xuống cây thông. Cây thông đó sau cùng cũng khô héo. Thảo mộc hàm bi, thành ngữ này là chân thật. Trời đất vạn vật đều có linh tri, đều có cảm giác, đều có thể cảm nhận được. Mà Vương Bầu mặc dầu không ra làm quan, nhưng người đọc sách đều vì dân tộc mà lo nghĩ. Ông tận tâm tận lực giáo dục đời sau. Ông từ công việc dạy học. Thường thường khi ông dạy học, khi giảng đến kinh thi Lục Nga, khi giảng bài Lục Nga, chỉ cần mỗi lần bắt đầu đọc Lục Lục Giả Nga Phỉ Nga Y Hao, ông vừa đọc thì không kìm được nước mắt. Chỉ cần đọc thì lại khóc. Cứ như vậy không cách nào khống chế được tình cảm của mình. Kết quả, học trò ông thấy được lòng chí hiếu của lão sư đều vô cùng cảm động. Hơn nữa, mỗi lần xảy ra việc này, lão sư đều không thể khống chế được cảm tình. Học trò thấy ông khóc thương đau lòng như vậy cũng không thể cầm lòng. Về sau, học trò ông cố ý sắp xếp để lão sư không giảng bài lục Nga nữa. Mặc dù không giảng, nhưng thực tế như là đang giảng. Tất cả học trò đều bị lòng hiếu thảo này cảm động đến sâu sắc. Không giảng mà cũng bằng với đã giảng một cách triệt để. Hơn nữa, học trò thương xót tấm lòng của lão sư cũng là vô cùng hiếm thấy. Được rồi, tiết học hôm nay chúng tôi trao đổi với mọi người đến đây. Lát sau chúng ta cùng đọc bài kinh thi này lần nữa. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.